Kính lạy Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính lạy Đại Thiền Sư Thanh Từ, kính thưa quý thầy, quý sư cô và các quý đồng tu. Đây là lần thứ ba tôi có cơ hội đến thăm viếng Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Lần đầu vào năm 2007 cùng đi với thầy Thích Trí Siêu, tức giáo sư Lê Mạnh Thác. Lần nào đến đây đó cũng được thượng tọa Kiến Nguyệt tiếp đãi rất nồng hậu và tạo thuận duyên để được thăm viếng toàn cảnh. Và đây là lần thứ hai có cơ hội chia sẻ đến các thầy, các sư cô tại đây. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ 8 diễn ra vào các ngày 19, 20, 21, 22 tháng 11, 2017 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, nhằm đánh dấu 36 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành với dân tộc. Nhân dịp này đó, theo kế hoạch vào ngày 23 tháng 11 2017 đó thì buổi giao lưu mới được diễn ra. Nhưng sáng hôm nay đó thì chương trình là phần phụ. Tôi đề nghị đổi lại và thượng tọa trụ trì rất hoan hỷ. Thì nhân dịp này tôi kính chia sẻ một vài khái niệm mà tất cả chúng ta cùng quan tâm và cùng nỗ lực làm. Điều một, vai trò của trí tuệ. Khi giác ngộ trở thành bậc tuệ giác viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại trên quả địa cầu, Đức Phật Thích Ca đã lập ra con đường mà trong tiếng Pali gọi là Samma Magga, có nghĩa đen là con đường chân chính. Và tiến xa hơn á, Đức Phật thiết lập con đường Ariya Magga, thánh đạo, con đường mà bất cứ một người thực tập nào đi trọn vẹn dưới sự hướng dẫn của Đức Phật á, thì từ một người phàm trở thành thánh nhân. Bản chất của con đường chân chính và thánh đạo đó đó được Đức Phật gọi là Buddhi Magga, tức là con đường tỉnh thức, con đường tuệ giác, con đường minh triết. Suốt 45 năm chia sẻ và truyền bá chân lý được Ngài khám phá khắp miền Bắc của Ấn Độ, Đức Phật rất thống nhất về chủ trương cũng như là lý tưởng của Ngài nhằm khép lại toàn bộ khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Hoạt động tín ngưỡng Phật giáo được diễn ra vài trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Nó là một cái phong trào mà đứng từ triết học được gọi là tiếp biến văn hóa. Khi Đức Phật có mặt ở một mảnh đất mới, phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo ở những nơi đó đó ít nhiều tác động, ảnh hưởng và được Đạo Phật vay mượn trong truyền thống Đại Thừa. Và tín ngưỡng hóa đó là xuất phát từ những lý do đó, nhằm như là một nhịp cầu giúp cho những người có bối cảnh tín ngưỡng, tôn giáo hữu thần trước đó đó đi vào Đạo Phật dễ hơn, sau đó đó được đó là nâng cấp để thay đổi nhận thức nhằm tiếp cận một đạo Phật chuyên sâu, đó là đạo Phật tuệ giác. Con đường Tứ Thánh Đế được Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên tại vườn Nai khoảng 2 tháng sau khi giác ngộ, cũng là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất mà Đức Phật đã cống hiến cho nhân loại, được Ngài nhắc lại lần cuối trước khi nhắm mắt lìa cõi đời ở tuổi 80 tại rừng Ta La Sông Thọ ở Kusinaga. Thì con đường minh triết đó được chia làm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 kêu gọi chúng ta thừa nhận các nỗi khổ niềm đau là hiện thực với 3 nhóm. Nhóm liên hệ đến là cơ thể sinh học, có sinh, già, bệnh, chết. Nhóm mà liên hệ đến hoàn cảnh sống, tương tác với xã hội thì có thương yêu mà phải chia lìa, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này là tôi, tự ngã của tôi và sở hữu của tôi. Nhóm liên hệ đến cảm xúc và thái độ gồm có sầu, bi, khổ, u và não. Đức Phật dạy chúng ta tránh 3 thái độ tiêu cực, phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân, giáp mặt với khổ đau và ghi nhận nó như một hiện thực. Bước 2, truy tìm và khoanh vùng được đâu là nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân tự thân và nguyên nhân ngoại cảnh của từng nỗi khổ niềm đau. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật xác định đó là dục ái, tức là tình yêu và tính dục, hữu ái khao khát tiếp tục tái sinh, dù hữu ái một hình thức trầm cảm tuyệt vọng hướng đến cái chết và tự tử không muốn tiếp tục tồn tại. Trong những bài kinh dạy về 12 mắt xích sự sống, Đức Phật nói rõ thêm ngoài tham ái còn có sân hận, si mê, cố chấp, cũng như là những yếu tố phụ thuộc phát sinh từ những thứ này. Chịu khó khoanh vùng trên nền tảng phân tích quả và nhân, chúng ta sẽ tìm ra được manh mối, điểm mặt chỉ tên được các nỗi khổ và niềm đau phát xuất từ đâu. Theo Đức Phật, thành công trong việc truy tìm nguyên nhân đã giúp cho chúng ta là có thể khép lại các hậu quả mấy chục phần trăm. Bước 3, thừa nhận niết bàn, đỉnh cao nhất của hạnh phúc là một hiện thực. Niết bàn không phải là cõi Phật, cảnh giới, nơi chốn. Niết bàn là trạng thái tâm không còn khổ đau và đã xa lìa nguyên nhân cấu tạo đó. Niết bàn có thể được trải nghiệm bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết, giảng sanh về bất cứ một cõi Phật nào. Bước 4, để đạt được niết bàn đó, khép lại các khổ đau, thì con đường được Đức Phật nêu ra gồm có 8 yếu tố. Về trí tuệ đó, gồm có tầm nhìn đúng, chánh tri kiến, tư duy đúng, chánh tư duy. Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền định gồm có chánh niệm, tức là làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi. Và chánh định đó, tức là trải nghiệm sự buông xả mọi ý niệm cảm xúc để đạt được thiền định sâu lắng. Từ đó đó, tuệ giác được phát sinh. Thì đó là phương pháp tâm linh Đức Phật đã cống hiến cho chúng ta một cách rất là sâu sắc, nhằm giải quyết các vấn nạn ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân, dầu là bất kỳ vấn đề gì. Bên cạnh việc rất là thống nhất lập trường phương pháp luận nêu trên suốt 45 năm đó, thì Đức Phật còn giảng dạy 7 yếu tố giúp một người phàm trở thành thánh. Đó là thất thánh tài. 7 yếu tố này thì Tăng Ni đều đã thuộc lòng hết rồi. Bắt đầu bằng Sadda, tức là niềm tin lý trí. Kế đến là Sila, tức là đời sống đạo đức. Rồi Tam, tức là xấu hổ cá nhân. Quý, xấu hổ xã hội. Đó là những hai đặc tính của lương tâm để giúp cho chúng ta ngăn ngừa ác, phát triển thiện. Đa văn, lão thông, chân lý Phật, đạo đức Phật, cũng như là mối liên hệ của các ngành học và sử dụng các ngành học hiện đại để làm công cụ truyền bá Phật pháp. Trí tuệ, tức là kết quả của sự tu tập bát chánh đạo và nghe chân lý Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật. Cuối cùng đó là xả niệm, một trạng thái để đi vào định sâu sắc. 7 yếu tố được Đức Phật xem là ai sở hữu đó sẽ có cơ hội trở thành thánh. Đã có 2/7 thuộc về trí tuệ, tức là đa văn và trí tuệ. Thì rất tiếc đó, quá trình đạo Phật phát triển thành các tông phái vào thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch ở tại Trung Quốc, mà vào lúc đó đó Việt Nam đó là một thuộc địa của Trung Hoa, kéo dài đến 10 thế kỷ sau đó, đến thế kỷ thứ 10, Việt Nam mình đó từ việc bị nhồi sọ, bị áp buộc chấp nhận, dẫn đến thói quen là tình nguyện lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc, kinh tế Trung Quốc, mỹ thuật, kiến trúc, thậm chí là nền Phật học của Trung Quốc. Thiền sư Thanh Từ là một trong 2 vị thiền sư thời cận đại, vì còn lại là thiền sư Nhất Hạnh, chủ trương rất rõ từ những thập niên 60, thậm chí là 50 của thế kỷ trước, làm thế nào đó để tạo dựng ra một đạo Phật Việt Nam mang bản sắc Phật giáo Việt Nam. Nếu thiền sư Nhất Hạnh trở về với kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Quán Niệm Hơi Thở, kinh Thân Hành Niệm, kinh Đại Niệm Xứ để truyền bá một đạo Phật chánh niệm cho phương Tây, thì thiền sư Thanh Từ đó là đưa ra phong cách của Phật giáo thời Trần, và vốn là một nỗ lực rất lớn mà vào thế kỷ 13-14 đó, đạo Phật Việt Nam thoát khỏi cái ách nô lệ về văn hóa từ đạo Phật Trung Quốc. Đa văn được hiểu đó là lão thông, kho tàng chân lý tức kinh tạng, kho tàng đạo đức tức luật tạng, kho tàng triết học tức luật tạng của Phật giáo, bao gồm Phật giáo Nam truyền ở các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, các nước Đại Thừa gồm có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, v.v. Đa văn về Phật Pháp còn được hiểu là mỗi ngày dành ra thời gian nhất định để nghiền ngẫm chân lý Phật một cách thấu đáo, trên nền tảng nghe và học chân lý Phật. Thì sư Thanh Từ sau khi tốt nghiệp Phật học đường Ấn Quang đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tin tưởng, mời gọi với vai trò, và thực tế thì Ngài đã quan hệ đảm trách Phó Viện trưởng Viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Cho đến lúc khi bối cảnh xã hội Việt Nam chuyển qua một bước ngoặt mới, độc lập thống nhất, thì trường Phật học Phật Huệ Nghiêm đó vào năm 1962 kéo dài đến năm 1985 phải kết thúc. Thì chương trình làm học của Phật Huệ Nghiêm đã được thiền sư Thanh Từ đó cải biên, bớt đi những môn lý thuyết và đào sâu cả hai nền tảng Phật học Bali và Đại Thừa để trở thành chương trình tu học rất là tinh hoa trong thiền viện Thiền Chiếu, và sau đó ứng dụng trên 50 ngôi thiền viện ở trong nước và nước ngoài. Và đây là một bước ngoặt mới cho phong trào thực tập Phật giáo mang phong cách của Việt Nam, và có lẽ ở trong nước và nước ngoài trong cộng đồng Việt Nam. Hệ thống Trúc Lâm do thiền sư Thanh Từ sáng lập á, được xem á, là vững chãi nhất, bền vững nhất, thu hút nhiều thành phần xã hội đến để tu học. Thì cái đó là xây dựng trên nền tảng đa văn để phát triển được trí tuệ, tức là hai yếu tố rất quan trọng để giúp một người phàm trở thành thánh. 10 tông phái được Phật giáo Trung Quốc sáng lập từ thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch có thể chia làm hai nhóm: nhóm bình dân và nhóm nâng cao. Nhóm bình dân thì gồm có Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Nhóm chuyên môn và nâng cao đó thì gồm có Thiền Tông, Pháp Hoa Tông, Niết Bàn Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tam Luận Tông, vân vân. Các tông phái theo hướng nâng cao đó thì với quần chúng bình dân đó, không tiếp cận nổi. Hai tông phái Tịnh Độ Tông và Mật Tông á, thì quá bình dân và ảnh hưởng quá nhiều các yếu tố và phương pháp của các tôn giáo nhất thần và đa thần, nên á, ngày càng đó, xa với bản chất những lời dạy gốc của Đức Phật. Cái đó có thể được xem như là cái phong trào phát triển Phật giáo theo hai hướng thái cực. Một bên á, quá cao và Phật tử bình thường nhón chân vối tay đó không tới được. Một bên á, thì quá bình dị đến độ đó là nó gần giống với và thậm chí là không hấp dẫn bằng các tôn giáo nhất thần và đa thần. Là bởi vì đó cái tinh hoa của đa văn và trí tuệ đó là giúp cho người học đó, nhìn thấy được sự vật như chúng đang là. Đào tạo Phật học phải đi theo cái hướng thực tập để đạt được nhận thức đó, đó là cái nhìn như thị để có được tuệ giác. Nhưng rất tiếc đó, nhiều tông phái của Phật giáo Trung Hoa mà Việt Nam ảnh hưởng theo bỏ quên yếu tố này. Cho nên trong lịch sử gần 20 thế kỷ tại Trung Hoa và những nước ảnh hưởng theo, trong đó có Việt Nam, phần lớn các tăng sĩ không đủ trình độ Phật học. Cho nên đó, nhiều nơi đó tu sĩ bị mù chữ Phật pháp, và điều đó ảnh hưởng tạo ra một thiệt thòi to lớn đối với cộng đồng Phật tử, dẫn đến tình trạng mù chữ Phật pháp tập thể ở người tại gia. Đó là điều rất là đáng tiếc. Tu học trong hệ thống Trúc Lâm của thiền sư Thanh Từ hay là hệ thống thiền chánh niệm của thiền sư Nhất Hạnh theo mô thức Làng Mai, tất cả các thiền sinh gồm tăng ni và các Phật tử được học kinh dưới hình thức ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn, chứ không phải là lý thuyết như là trong các trường Phật học đơn thuần để lấy bằng cấp. Và đó là một mô hình Phật giáo Việt Nam rất cần nhân bản, phổ biến rộng để cứu vãn cái tình trạng Phật giáo mặc dù có thể có tăng trưởng về số lượng ở chỗ này nhưng vẫn chưa có thể đi sâu vào bản chất là từ tự giác để dẫn đến thực tập mà Đức Phật á, đã nhấn mạnh trong thời đại của Ngài. Cho nên vai trò trí tuệ như là đỉnh điểm của sự thực tập, kết quả của sự thực tập á, như là chiếc chìa khóa để tháo mở các nỗi khổ về niềm đau, được xem như là con đường tự giác. Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên thực tế đó, gọi Đức Phật là sư ông, vì hai vị xuất gia với A La Hán Mã Thắng, một trong năm anh em Kiều Trần Như. Về sự đóng góp đó, thì văn học kinh tạng Bali đó khẳng định rằng đó, ngài Xá Lợi Phất là cánh tay phải của Đức Phật, ở ngữ cảnh khác gọi là tướng quân chánh pháp. Ngài Mục Kiền Liên đó cũng hỗ trợ một cách đắc lực như là cánh tay trái của Đức Phật. Tại sao vai trò của ngài Xá Lợi Phất đạt đến đỉnh điểm cao mà về tuệ giác đó chỉ được xem là thua Đức Phật một chút xíu thôi, tức là vượt trội hơn cả thầy xuất gia của mình, đó là A La Hán Mã Thắng, là vì trước khi làm đệ tử của Phật giáo đó, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là hai đạo sĩ trẻ lỗi lạc của đạo Bà La Môn, nên đóng góp sau khi trở thành tăng sĩ trong đạo Phật đó của hai ngày này là rất lớn, vượt trội. Đại sư Thích Thiện Hoa, bổn sư của Thiền sư Thanh Từ, là một nhà cải cách Phật giáo Việt Nam thời cận đại. Nếu không có ngài đó thì hầu như là tăng ni Việt Nam chìm ở trong bóng tối của mùi chữ Phật pháp. Bộ cây thang giáo lý về sau được đổi tên là Phật Phổ Thông, được đại sư Thiện Hoa biên soạn một cách rất là bài bản, từ thấp đến cao, và bất kỳ ai ở vai trò xã hội nào đọc vào đó có thể nắm được tinh hoa cốt lõi của Phật giáo. Và nhờ bộ đó đó, cái phong trào Hoằng Pháp được thì đại sư Thiện Hoa khởi xướng đó đã đón nhận được một cách nồng nhiệt ở các vị tăng ni trẻ vào những thập niên 50, 60, 70, và Phật giáo bắt đầu đó trở thành một đạo Phật đi đúng cái con đường tỉnh thức mà Đức Phật đã dạy, thay vì trước đó các thầy tu phần lớn là thầy cúng. Việc này thì đại sư Thiện Hoa thấy rất rõ, và thiền sư Thanh Từ sau đó cũng nói rất rõ trong tác phẩm Ba Sự Nghiệp Trọng Đại trong đời tư của tôi. Cái vai trò của đa văn để dẫn đến trí tuệ, mà vốn đó nó là tinh túy của con đường đạo Phật đó, đã bị bỏ quên do vì chúng ta ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Hoa, mà hai tông đó, chủ yếu đó, đó là Tịnh Độ Tông và Mật Tông, thiên nặng về tín ngưỡng, vốn chỉ là cái vỏ của đạo Phật do tiếp biến văn hóa chứ không phải là của đạo Phật. Bản chất của đạo Phật phải là kim cương, mà trí tuệ mới đích thực là kim cương. Nói như vậy để các thầy các sư cô đang tu học theo hệ thống thiền Trúc Lâm á, nên cảm thấy mình được diễm phúc, đi đúng đường, tức là không có đặt nặng về bằng cấp. Trên nền tảng học Phật để ứng dụng, học những bài kinh quan trọng nhất, những bộ luận thiết yếu nhất để nắm vững nền minh triết Phật dạy về phương pháp luận. Theo đó chúng ta có thể đối thoại liên triết học, đối thoại liên tôn giáo và làm đạo thành công hơn. Điều 2, xả niệm thanh tịnh. Trong 7 yếu tố cấu tạo để giúp một người phàm mà trở thành thánh đó, yếu tố thứ 7 được gọi là xả niệm. Xả niệm hiểu nôm na đó là trạng thái tâm thản nhiên khi mà con người đang hiện hữu ở trong các hoàn cảnh thăng trầm, vinh nhục, thành công thất bại, lên voi xuống chó, tức là ở mọi tình huống khác nhau nhưng mà tâm mình đó vẫn giữ được cái độ điềm tĩnh và không bị cuốn hút theo duyên. Về sau này dịch theo nghĩa cụ thể đó, xả niệm như là sự buông bỏ, và có thể dẫn đến một số ngộ nhận rằng đó đạo Phật yếm thế buông hết tất cả mọi thứ. Đang khi về bản chất á, ở đây nó thuộc về ý niệm. Xả niệm là buông các ý niệm, mà cụ thể đó là gì? Các phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng nhận thức của ta. Từ cốt lõi của sự tập thiền đó là nhằm đạt được cái trạng thái thản nhiên đó. Và thản nhiên này nó khác với thái độ mà xã hội ngày nay đang lên án đó, là thờ ơ, bàng quan, vô cảm. Vì mình không thấy cái liên hệ giữa nó khổ niềm đau mà tha nhân kém may mắn và bất hạnh đang chịu đựng ấy, có liên hệ một phần nào đó với chúng ta. Những người như thế về bản chất đó, họ là người ích kỷ, họ là người tự ngã trung tâm, tức là muốn mọi người xoay quanh mình, hướng đến mình, chứ mình không có hướng đến người khác. Từ đó thái độ vô cảm, bàng quan, thờ ơ, lãnh đạm với nỗi khổ niềm đau. Khi nghe radio, TV, báo chí, internet về các bất hạnh tập thế, tập thể xảy ra chỗ này, chỗ khác, hay là những nỗi khổ niềm đau cá nhân. Thản nhiên, yếu tố thứ bảy trong bảy yếu tố tạo thành bậc thánh, cũng chính là cấp thiền thứ tư được Đức Phật nói trong kinh Tạng Pali: xả niệm thanh tịnh. Niệm đây tức là phản ứng cảm xúc. Cảm xúc được gồm có 5 loại. Cảm xúc khổ đau. Khổ đau đó thì có khổ đau của thân do bệnh tật, tai nạn, liên hệ đến một chi phần hay là nhiều bộ phận hoặc là toàn thân. Khổ đau về tâm, tức là những cái khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, bất hạnh và nhiều thứ khác. Đó là cảm xúc tiêu cực, cần phải vượt qua, bằng không chúng sẽ hủy hoại hạnh phúc của con người. Cảm giác hạnh phúc đối lập với khổ đau chia làm nhiều cấp độ hạnh phúc giác quan, do mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Phần lớn bị người đời đó đánh giá đó là hạnh phúc vĩnh cửu, là khi tính vô thường, tính cấu tạo, tính yếu tố, tính duyên chi phối, mà cái gì được tác động bởi duyên thì cái đó không vĩnh hằng. Khoa học não bộ ngày nay cho biết các hạnh phúc giác quan đó tồn tại chủ yếu là trên bộ não như một phản ứng, mà thời lượng tồn tại của nó đó trung bình đó là 15 giây, một số tình huống đó là 20 giây, không nhiều lắm. Và đó nó tạo ra sự nghiện lệ thuộc vào thân, tâm, cảm giác, tri giác, nhận thức, và làm cho con người đó trở thành kẻ nô lệ. Và do đó đó cần phải vượt qua bằng các loại hạnh phúc cao hơn. Hạnh phúc trung tính là một loại phản ứng cảm xúc, nó không hẳn thiên về hoặc khổ đau hoặc là hạnh phúc. Do đó về bản chất đó, thuộc về tâm si mê, tức là không rõ được. Và cái sự tồn tại của nó đó có khi là một thời gian ngắn, có khi đó là một thời gian dài. Con người rơi vào phản ứng trung tính đó, có thể là chần chừ, tấn thối lưỡng nan, cái phản ứng nó không có rõ ràng và cần phải khắc phục vượt qua. Cảm xúc hoan hỷ, những cái niềm vui, lạc quan, phấn chấn, năng động, cái đó về phương diện chung đó nó là những cái tích cực. Nhưng mà rồi đó nó cũng bị tính điều kiện chi phối, tính vô thường chi phối. Cho nên Đức Phật khuyên đó, người tu, nhất là tu thiền đó, cần phải gọi là thấy rõ được giới hạn cũng như là tác hại của 4 loại cảm xúc đi trên để khắc phục vượt qua. Và làm sao đạt được loại cảm xúc thứ 5, đó là xả niệm, một trạng thái thản nhiên, thông dong, tự tại, thanh thản, thảnh thơi. Và đó là trạng thái tự do đích thực. Và khi thực tập làm chủ được cảm xúc đó, thì chúng ta phải buông xả mọi ý niệm, bao gồm các ý niệm liên hệ đến cảm xúc, ý niệm thái độ, ý niệm tâm tư, tức là những cái được hình dung bằng tiến trình tưởng tượng, những cái sẽ xảy ra trong tương lai, hoặc là ký ức về những gì đó đã từng có mặt ở trong quá khứ, và thậm chí là những mộng tưởng đang diễn ra ở hiện tại. Xả niệm là một trạng thái buông bỏ ý niệm, đây là một phát minh của Đức Phật. Trong một số kinh điển Pali và các kinh đại thừa đó, ở giai đoạn đầu chúng ta vẫn thấy Đức Phật đề cập đến năm loại thiền của ngoại đạo: không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ và diệt thọ tưởng niệm. Diệt thọ tưởng niệm là một trạng thái xả niệm mà người thực tập đó có thể kéo dài tính thời gian ngồi bất động, không ăn, không uống, không vận động, nhưng không chết. Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma 9 năm diễn bích tại Đối Tung Sơn, Thiếu Lâm, không phải là một sư cường điệu. Và cậu bé Phật Buddha Boy của nước Nepal trong mấy năm trở lại đây, 18 tháng ngồi bất động, không ăn, không uống, không di chuyển, và được đón nhận hàng trăm kênh truyền hình nổi tiếng khắp thế giới, gồm BBC, CNN đến phóng sự phổ biến ở trên mạng. Ở thời hiện đại này mà còn có được người như thế thì ngày xưa truyền thông ít, hưởng thụ ít, phan duyên ít, thì người tu tập đạt được á là diệt thọ tưởng định, tức là không còn ý niệm và cảm xúc, không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng về sau này, trong các cái bài kinh cốt lõi về thiền đó, Đức Phật đã không đề cập đến năm loại thiền có trước thời Đức Phật mà vẫn có thể được sử dụng trong một số tình huống cho các hành giả tu thiền. Ngài không đề cập đến nữa, mà chỉ nhấn mạnh đến bốn cái cấp độ thiền được gọi là tứ thiền do chính Ngài khám phá. Sơ thiền đó là vượt qua cái khao khát tính dục, tức là ly dục sinh hỷ lạc. Người Trung Hoa đó thì cứ ngại ngùng bỏ đi cái chữ dục, rồi còn có dục ái, hữu ái, vô hữu ái, hay là ly sinh hỷ lạc ta. Phải nói rõ là ly dục sinh hỷ lạc, và dục thì phải có ba cái cấp độ đó. Ở cái cấp độ thiền thứ hai đó là thay thế cái hỷ lạc đó bằng một cái hỷ lạc cao hơn. Đó là định, là định sinh hỷ lạc. Ở cấp độ 3 đó là buông bỏ các cái hỷ lạc mang tính điều kiện vô lại trong định, để có được cái trạng thái an lạc màu nhiệm, đó là ly hỷ diệu lạc, để đạt được cái diệu lạc. Và cấp độ thứ 4 đó là xả niệm thanh tịnh. Như vậy chúng ta thấy là nội dung của xả niệm trong Thất Thánh Tài và thiền thứ 4, mà theo đó đó trong nền Phật học của Phật giáo Nguyên Thủy bằng văn hệ Pali đó, hành giả chỉ cần chuyển tâm về tam minh thì vị đó sẽ đạt được quả vị A-la-hán. Tam minh gồm có túc mệnh minh, tuệ giác thấu rõ về quá khứ của bản thân, nhiều đời kiếp về trước, từ đại cô đến chi tiết. Thiên nhãn minh là tuệ giác thấy rõ về tương lai của chúng sinh trong tiến trình tái sinh, chết không phải là hết. Hai loại tuệ giác này đó là một cái là nhân quả về quá khứ của bản thân, một cái là nhân quả tương lai của tha nhân và chúng sinh. Và lậu tận minh là tuệ giác thấy rõ khổ đau và nguyên nhân khổ đau đã kết thúc ở hiện tại. Bậc giác ngộ theo tinh thần Phật dạy đó là đạt được ba tuệ giác này. Còn các đạo sĩ ngoại đạo đó thì cường điệu thêm thằng túc thông, tức là năng lực độn thổ, khinh thân, bay trên mặt nước, trốn dưới lòng đất mà không chết. Tha tâm thông là năng lực thấy rõ tâm lý của người khác. Và thiên nhĩ thông, năng lực thẩm thấu các loại sóng âm của các loài vật và tiếng nói của con người dầu ở một khoảng cách xa. Đó là ba loại thần thông được cường điệu khuếch đại của những đạo sĩ Bà La Môn, mà Đức Phật đó, là không khích lệ các tu sĩ Phật giáo bị chìm đắm như một điểm hãnh diện về các phương diện này. Còn quan trọng là làm sao đạt được túc mệnh thông, rồi thiên nhãn thông và lậu tận thông thôi. Xả niệm thanh tịnh là một trạng thái mà các ý niệm bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức không là xoay sở, dẫn dắt và biến đó là chúng ta với tư cách là một chủ thể nhận thức trở thành kẻ nô lệ của chúng. Khi truyền bá phương pháp thiền đó, thì Thiền sư Thanh Từ đã dùng một khái niệm bốn chữ thôi: biết vọng không theo. Không theo đó hiểu theo một cái ý nghĩa tương đương đó là xả niệm. Thay vì mình chạy theo ý niệm, cái ý niệm nó được tác động bởi cảm xúc, bởi thái độ, bởi tâm tư, bởi nhận thức. Và thấy được vọng tức là mình thấy được hiện thực, bao gồm tính vô thường, tính duyên khởi, tính vô ngã và những thứ chúng ta giả định, bao gồm các ước muốn thiếu nhân quả hay là hâm nóng lại các nỗi khổ niềm đau đã từng xảy ra trong quá khứ, thậm chí là những cái đang ở hiện tại này, và ngừng lại. Thì dù ngôn ngữ sư có khác, nhưng đó là một trạng thái xả niệm thôi. Định đang lúc chúng ta thức, đang đi, đứng và nằm, chứ không chỉ đơn thuần là đạt được định trong tư thế là thiền tọa. Và đề khởi trạng thái đó một cách lâu dài đó, thì chúng ta sẽ trở thành là người thản nhiên trước các biến cố, nhưng mà tâm từ bi không bị tổn thất, vẫn tiếp tục dấn thân làm các Phật sự như Đức Phật đã làm. Kinh 42 chương gọi đó là tu vô tu tu, niệm vô niệm niệm, để đạt được kết quả là chứng vô chứng chứng. Tức là duy trì trạng thái vô niệm. Vô niệm không phải là không ý niệm, mà thấy rất rõ nhưng mà không chạy theo nó, không vướng dính vào nó, không bị dẫn dắt bởi nó, thì được gọi là vô niệm. Một số thiền sư Việt Nam gọi đó là trạng thái vô tâm, đối cảnh vô tâm, mạc vắng thiền, tiếp xúc mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm với hình dung mà tâm mình không phản ứng, bị vướng chấp dục ái, hữu ái, vô hữu ái, thì được gọi là vô tâm. Nhưng rất tiếc là trong ngôn ngữ Việt Nam hiện đại đó, cái chữ vô tâm á là có nghĩa rất là xấu, người không có lòng, không có trái tim, không có lòng nhân ái, không có tâm từ bi, không có sự thông cảm, thiếu trách nhiệm, thiếu cam kết thì gọi là vô tâm. Còn cái khái niệm vô tâm ở trong Phật học á, ngữ nghĩa của nó là gì? Tâm không vướng vào cảnh, không tạo ra các phản ứng cảm xúc, tâm thản nhiên, tâm tự do, tâm thông dong, tâm tự tại thì gọi là vô tâm. Đó là một trạng thái gọi là xả niệm. Cho nên dùng chữ xả niệm nó vẫn là ít bị hiểu lầm như là cái từ vô tâm hay là cái từ vô niệm. Vô niệm là không có ghi nhớ các ý niệm. Trong chữ Hán đó thì chúng ta đã biết rồi, chữ niệm đó, ở trên đó là chữ kim, có nghĩa đen là hiện tại, tức là bây giờ và tại đây. Bên dưới là chữ tâm, tức là tâm là đối tượng nhận thức. Khi chủ thể nhận thức là tâm tiếp nhận được và ghi nhận sự vật, con người, sự việc, tình huống bây giờ và tại đây và thấy rõ như chúng đang là, cái đó được gọi là niệm. Nội hàm chính của chánh niệm trong bát chánh đạo là thế, để trong tư thế đi đó, người tu sĩ có được sự thư thái, trong ngồi thì có được yên tĩnh, trong nằm thì có được vững chãi, trong đứng thì rất là như là trụ cột. Và mọi động tác mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm với hương dung cũng giữ được cái cái cốt lõi của Như Thị. Trong bài kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến khái niệm cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ là sự ngửi, và cái biết chỉ đơn thuần là sự biết, cho tôn giả Bahiya. Ông này đó xuất thân là một thương gia rất thành công, và ông tin rằng đó nếu ông hoàn thành thêm cái chuyến thương buôn thứ 8 mà theo ông đó, đó là biểu tượng của sự cát tường, thì ông sẽ nghỉ hưu. Thì chuyến thứ 8 chẳng may đó đã bị đắm tàu, ông may mắn còn sống sót, rồi bị tấp vào bờ, cơ thể không còn một mảnh vải. Ông lấy lá cây rừng làm áo mặc, và dân cư ở vùng đó đó thấy ông hiền quá và đời sống đơn giản quá nên xem ông như là thánh nhân. Thì tình cờ một người thân trong họ tộc á, phát hiện ra ông, tội nghiệp ông á, khuyên ông đến gặp Đức Phật. Thì khi đến gặp Đức Phật đó, thì lúc đó là Đức Phật đang đi thiền hành mà, đi khắc thực đó, cho nên ngài cũng chưa có muốn là hướng dẫn liền. Và sau đó thì ông này nỉ, và Đức Phật dạy cái cốt lõi của thực tập đó, là chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Là ngay đương niệm, chúng ta không bị dướng chấp vào mọi phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư và phản ứng nhận thức, mà thông thường á, nó diễn ra một cách gần như là thoát khỏi cái sự kiểm soát của chúng ta. Thì ngôn ngữ Đức Phật nói là có khác, nhưng mà bề bản chất nó giống như là xả niệm thôi, chỉ đơn thuần là sự thấy thì không cảm theo cái phản ứng thích hay không thích, đơn thuần là sự nghe thì không có phải bận tâm vào lời thị phi hay là dướng kẹp vào những lời khen. Mà thông thường chúng ta thường bị như thế. Thế là cái trạng thái xả niệm thanh tịnh đang lúc ngồi thiền và xả niệm thanh tịnh đang lúc chúng ta tiếp duyên với trần cảnh đó là cốt lõi của thiền, và nó được xem là đỉnh điểm của cấp thiền thứ tư. Thiền sư thanh tịnh gọi đó là biết giọng không theo. Và như vậy đó, việc thực tập thiền đó chính là một trong ba trụ cột rất quan trọng của bát chánh đạo. Nhưng rất tiếc đó, các tông phái vì mặc cảm pháp môn đã bỏ quên thiền trong sự thực tập mỗi ngày ở tại chùa cũng như là tại thư gia. Đó là một sự tổn thất rất lớn cho những người Phật tử nói chung và tăng ni nói riêng. Kể từ khi thiền sư Nhất Hạnh truyền bá thiền chánh niệm ở phương Tây, thì khoảng gần 10 năm trở lại đây đó, đại chủ viện Thánh Du Xe, nơi đào tạo linh mục hàng đầu ở thành phố Hồ Chí Minh đó, mỗi năm đó, xuất khẩu sang châu Âu tại các nhà thờ đó 5.000 cái chuông như thế này, và khích lệ các vị linh mục, ma sơ, nhà thần học sử dụng phương pháp thiền chánh niệm của Phật giáo để làm mới thiền chúa giáo, vì làn sóng bỏ đạo phương Tây quá nhiều. Khi mà nền minh triết của Phật giáo được tiếp xúc qua thư viện, mà ngày nay đó dưới sự tác động của internet toàn cầu, thì các minh triết sâu sắc của đạo Phật đó đã được hiển lộ, và người phương Tây cảm thấy đó là cái phao cứu cuộc đời của họ. Cho nên đó, rất nhiều người đã bỏ đạo Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống, Anh Giáo, Đạo Hồi, trở thành Phật tử. Thì các nhà thần học và cấp tăng của Thiên Giáo phương Tây đó, người ta thấy được lợi thế này, và Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đó vào năm 1994 đã phát hiện ra. Cho nên đã mời Đạt Lai Lạt Ma đó đến Thánh đường Peter ở Vatican giảng Kinh Thánh Tăng Ước của Chúa Giêsu Kitô để tìm kiếm các cái nhãn quan mới, cách thức giải thích mới, tiếp cận mới từ một vị lãnh đạo của Phật giáo. Các khắp toàn cầu để làm mới kinh thánh của họ. Và về thiền đó thì học hỏi với thiền sư Nhất Hạnh, và từ đó cái phong trào làm thần học theo cung cách châu Á được diễn ra khắp nơi. Và hiện nay đó thì họ đang đẩy mạnh phong trào này. Từ năm 1991 cái áp dụng đầu tiên đó là ở tại thành phố Hồ Chí Minh với sự ra đời của quyển làm thần học theo cung cách châu Á. Trong đó nó có 4 mục tiêu chính: lấy dữ liệu văn học của châu Á, trong đó có đạo Phật, đạo Bà La Môn, đạo Lão và đạo Khổng, để giải thích so sánh vốn những khái niệm học thuyết khác nhau là một, để cho quần chúng ở nước châu Á không cảm thấy đạo Thiên Chúa là xa lạ, là ngoại lai. Mà trước đây đó, sự cứu mặt của đạo này ở châu Á là bằng con đường xâm lăng. Thứ hai, vay mượn và sử dụng các khái niệm học thuyết của bốn đạo nêu trên làm công cụ để giải thích về thần học. Chẳng hạn như cái khái niệm nắm đấm của Thánh Peter vốn là rất là khác với tư thế ngồi thiền hay là vô ngôn của Phật giáo, nhưng mà các nhà thần học người ta phải lý luận một cách nào đó từ hai cái khác nhau làm một để cho thấy rằng là trong đạo Phật có cái gì hấp dẫn thì đạo Thiên Chúa cũng có tương tự. Thứ ba, kiến trúc mỹ thuật văn hóa của châu Á liên hệ đến bốn tôn giáo kia được sử dụng làm công cụ để truyền bá Thiên Chúa giáo. Cho nên nhà thờ mới ở tại Việt Nam có kiến trúc mái chùa, nhà thờ ở Nhật Bản có kiến trúc của thần đạo và của đạo Phật. Tức là ở chỗ nào thì phải lấy kiến trúc mỹ thuật văn hóa ở chỗ đó để cho người dân không thấy nhà thờ đó chọc trời, gần với Chúa, bây giờ phải gần với thiên nhiên. Vì bốn bản chất của các tôn giáo này trong đó nổi trội nhất là Phật đó, có chủ trương như thế. Và về hình thức cũng như là cách thức truyền đạo đó thì phải nghiên cứu các tôn giáo khác, mà ở đây tức là chính yếu là đạo Phật. Cho nên đó, phần Thiên Chúa giáo đã có thiền chánh niệm của họ tham khảo từ đạo Phật. Nhưng rất tiếc đó, 90% dân số Phật tử Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên vẫn còn mặc cảm pháp môn. Cho nên cứ xem thiền đó là sở hữu riêng của thiền tông. Là khi thiền đó là một phần thực tập không thể thiếu của tăng ni và Phật tử, vì Đức Phật giác ngộ nhờ thiền. Và khi Thiên Chúa giáo ở phương Tây đó bị khủng hoảng lớn do chỉ thiên nặng về tín ngưỡng, là người ta bỏ bớt cái phần đó để đó là tiếp biến văn hóa từ đạo Phật. Còn trong đạo Phật á, thì mình bỏ cái tinh hoa của đạo Phật là trí tuệ và thiền để tín ngưỡng hóa đạo Phật. Đó là một cái sự phát triển đó là đi ngược lại. Thì các tôn giáo tín ngưỡng người ta thấy cái nỗi của Phật giáo để người ta học theo, còn mình thì bắt chước cái tín ngưỡng để mình làm hạ thấp đạo Phật xuống. Nếu không sớm nhận ra vấn đề này, Phật giáo Việt Nam trong vòng 30 năm sắp tới sẽ giống như là Phật giáo ở Hàn Quốc, Tin Lành chiếm đại đa số. Ở Việt Nam thì Thiên Chúa giáo phát triển rất nhanh, Tin Lành phát triển rất nhanh. Đạo Phật có mặt 21 thế kỷ. Đến 2009 theo thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam, chúng ta chưa có được 7 triệu người theo Phật giáo. Thống kê vào tháng 5 2017 của Ban Tôn giáo Chính phủ gửi cho Bộ Giáo dục và Bộ Tôn giáo của Chính phủ Sri Lanka, mà hôm đó chúng tôi là người cùng đi theo để ký hợp tác về giáo dục Phật giáo giữa hai nước, thì hiện tại Việt Nam mình mới có khoảng 12.900.000 người theo đạo Phật trên tổng số 93 triệu dân. Tức là Phật giáo đang trở thành thiểu số hóa trên mảnh đất mà mình đã bám rễ 21 thế kỷ. Đàn kỳ Thiên Chúa giáo đó, thời của ông Diệm đề cao đến Thiên Chúa giáo và giúp đỡ Thiên Chúa giáo một cách kịch liệt trong việc đàn áp Phật giáo, thì lúc đó đó Thiên Chúa giáo chỉ có mới được 3-4% thôi. Bây giờ Thiên Chúa giáo đã có trên 7 triệu nguyên nè, chỉ thua Phật giáo Việt Nam có 5 triệu. Như vậy cách làm đạo của chúng ta không hiệu quả, vì do đó cần phải sớm nhận ra để khắc phục đó. Thì cách để khắc phục đó là phải làm sao đó xây dựng một đạo Phật trên nền tảng của sự thực tập, mặc dầu đó lấy đa văn và trí tuệ làm mũi nhọn, nhưng mà cái thực tập chuyển qua các nơi khổ niềm đau sẽ làm sự thu hút rất lớn mà các tôn giáo khác không thể nào bì lại kịp, vì họ chỉ dừng lại ở tín ngưỡng, mà về bản chất tín ngưỡng phần lớn là mê tín và cuồng tín. Điều cuối cùng, vai trò đạo sư của tăng ni. Trong kinh đó, khi có những cái cuộc đối thoại mà các đạo sĩ Bà La Môn hay tín đồ Đạo Bà La Môn quy ngưỡng Đức Phật, nhận Đức Phật làm thầy đó, thì trước lúc đó đó họ nghĩ rằng là Đức Phật đó là một vị thần linh lớn, Đức Phật đó là thượng đế hóa thân. Đức Phật đã phủ định, ngài chỉ ghi nhận rằng là tôi là một con người tỉnh thức, thì có yếu tố Buddhi là người giác ngộ, Sama Sambuddhi tức là toàn giác. Và sau đó đó ngài nói vai trò của ngài chỉ là đạo sư, tức là người chỉ đường. Trong chữ Hán đạo đó nó có một chữ đó tức là con đường, rồi một chữ thứ hai đó là hướng dẫn đường. Chẳng hạn như chúng ta có khái niệm mà hướng đạo là người hướng dẫn, người dẫn dắt. Hướng đạo sinh đó là người dẫn dắt. Đạo sư là bậc thầy chỉ điểm con đường và dẫn dắt con đường. Đức Phật đã xác định rất rõ vai trò chính yếu của ngài là nằm ở chỗ này, tức là dẫn dắt bằng trí tuệ. Trong bài kinh Tương Ưng đó, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ. Sau khi nỗ lực tìm kiếm, một lữ khách tình cờ đã phát hiện ra con đường. Nương theo con đường đó đó, lữ khách đã đến được một tòa lâu đài. Vì tòa lâu đài quá lớn, quá nhiều năm không có người đến, cây, cổ thụ và dây leo bám xung quanh. Lữ khách này đó là tìm các phương tiện để chặt bớt đi những cái dây leo, manh ra được manh mối đâu là cánh cửa cái và những cánh cửa phụ, và tìm bằng mọi phương pháp với cái sức thông minh, cuối cùng đã mở được cánh cửa và đi vào trong tòa lâu đài, rồi thắp lên những ngọn đuốc để nhìn thấy được các báu vật được trưng bày bên trong mà trải qua nhiều năm người ta đã bỏ quên và không phát hiện ra. Ghi chép lại sơ đồ của toàn bộ tòa lâu đài và giá trị bên trong, Đức Phật nói rằng là người lữ khách đó quay trở về với cuộc sống và hiến tặng tấm bản đồ cho những người có cùng lý tưởng hướng đến và trải nghiệm đó. Đức Phật nói ngài chính là lữ khách đó. Thì cái ảnh dụ này rất là sâu sắc ở chỗ là gì? Thực ra đó, trước khi Đức Phật Thích Ca giác ngộ dưới cội Bồ Đề, vũ trụ này chưa từng có đạo Phật. Ngài đưa ảnh dụ đó ra để nói rằng ngài không phải là người tạo ra con đường giác ngộ, mà ngài chỉ phát hiện ra con đường có sẵn. Thực tế trước Phật Thích Ca thì không có Phật quá khứ. Tại sao trong kinh nói là có 7 Phật quá khứ rồi sau này nhân lên thành 28 Phật quá khứ? Lý do rất đơn giản, người Ấn Độ không chấp nhận cái mới, họ rất bảo thủ truyền thống. Đức Phật phải khiêm tốn, nói rằng là trước ngài đã có nhiều Phật quá khứ, cũng dạy tứ thánh đế, truyền bá bát chánh đạo, giải quyết nỗi khổ niềm đau. Phật tương lai là Phật Di Lặc cũng như vậy, Phật hiện tại là ngài cũng không khác. Chân lý đó là quá khứ, hiện tại, vị lai là thống nhất, và đây là một cái truyền thống lâu đời. Về khảo cổ học á, thì văn hóa Ấn Độ có 5.000 năm, văn hóa trên quả địa cầu này có thể là 10.000 năm, 20.000 năm, không nhiều hơn. Chưa từng có xác Tức là xá lợi của bất cứ một vị Phật nào ngoài Phật Thích Ca đã được phát hiện trên quả địa cầu này. Nhưng Đức Phật rất khiêm tốn nói như thế để không dành tác quyền cho riêng Ngài. Ngài hiến tặng tác quyền chân lý đó cho mọi người một cách miễn phí. Chứ nếu mà thời kỹ thuật số này đó phát hiện ra một phần mềm nào đó, chẳng hạn như là Bill Gates về hệ thống vi tính là trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới, hay là Mark Zuckerberg thành lập ra Facebook thôi đã trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới trong vòng mới có mười mấy năm thôi. Còn cái tác quyền chân lý Đức Phật mà nếu Ngài cũng đăng ký giống như là hai ông này thì Đức Phật đã trở thành là đại tỷ phú. Vì không biết bao nhiêu người đã sử dụng đó. Nhưng mà Ngài rất khiêm tốn phát hiện ra con đường thôi, chứ thực ra Ngài tạo ra Đạo Phật. Phải thấy rõ được cái vai trò đó. Và ngay thời điểm tại vườn Nai, khi đã tạo ra được 60 A-la-hán đầu tiên, gồm 5 năm cầu dẫn như và 55 thương gia trẻ trung, thì Đức Phật đã kêu hội họ: này các tỳ khưu, mỗi người hãy đi một hướng, đi vì phúc lệ an lạc hạnh phúc cho số đông và cho nhân loại này. Lời hiệu triệu đó rất mạnh, và các vị A-la-hán đã chia ra mỗi người đi một hướng, ở tiểu bang này, tiểu bang nọ, huyện này, huyện kia. Và nhanh chóng như trong vòng một vài năm sau đó là ánh chân lý của Đức Phật đó đã lan tỏa khắp ở miền Bắc Ấn Độ. Kết quả là đã độ được 8 trên 16 vị vua, vì Ấn Độ lúc đó có 16 tiểu bang. Hàng trăm các vị tướng lĩnh, quan dân, quan võ đã trở thành đệ tử Phật. Hàng vạn các thương gia trở thành đệ tử tại gia. Và 1,100 mấy chục đạo sĩ Bà La Môn đã bỏ đạo tập thể và trở thành tăng sĩ của Đức Phật. Phong trào cải đạo tập thể tự nhiên vào thời Đức Phật đó đến bây giờ chưa từng có một phong trào thứ hai. Các tôn giáo khác phần lớn là cưỡng bức đổi đạo, hoặc là hỗ trợ kinh tế để đổi đạo, hoặc là cho một vai trò vị trí xã hội và chính trị để đổi đạo người khác. Còn Đức Phật đó, dùng trí tuệ để mọi người thấy rõ thì tự động cái sức thu hút đó làm cho ta tình nguyện để đi theo thôi. Rất là khác với các tôn giáo hữu thần. Trong bài kinh Thiện Sinh mà tất cả chúng ta đã học thuộc lòng, Đức Phật nói về 6 mối quan hệ xã hội, bắt đầu từ mối quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái, sau đó mối quan hệ tình cảm giữa vợ và chồng, quan hệ huyết thống giữa những người thân quyến, rồi quan hệ chủ lao động, hợp tác lao động, quan hệ người lãnh đạo đất nước và công dân, và quan trọng thứ mối quan hệ cuối cùng đó là đạo sư và tín đồ Phật tử. Mỗi một mối quan hệ, Đức Phật nêu ra 5 trách nhiệm đạo đức mà mỗi bên cần phải tuân thủ, làm tốt vai trò của mình. Cái mà về sau này Khổng Tử gọi đó là thuyết chính danh. Vua ra vua, quan ra quan, dân ra dân, mỗi người phải ra chính mình đúng với cái danh xưng đã được gọi. Đức Phật cụ thể hóa trước cả Khổng Tử về vấn đề đó. Và riêng về vai trò đạo sư đó mà các tăng ni phải gánh vác đó, thì Đức Phật nêu ra đến 6 lần, tức là nhiều hơn cái là các vai trò còn lại một đơn vị. 6 vai trò dẫn dắt mà các tu sĩ Phật giáo phải làm đó. Thứ nhất, khuyên mọi người từ bỏ các hành động ác, thói quen ác, lối sống ác, lối sống phạm. Từ đó nó xây dựng trên nền tảng là tôn trọng luật pháp, cái gì không cho thì không làm, và bao gồm những cái lỗi về dân sự. Thứ hai, khích lệ và hướng dẫn mọi người làm thiện và làm Phật sự để giúp cho họ có công đức và phước báo. Dứt ác không chưa đủ, dứt ác thì không bị luật pháp nghiêm trị chứ không có phước làm hết. Còn làm thiện mới có phước, mới trở thành là người hữu ích. Thứ ba, chỉ dẫn Phật pháp để mọi người hiểu rõ được chân lý. Và điều này đó, hiện nay đó là tăng ni bỏ rơi vai trò của mình rất là nhiều. Chúng ta hiện nay có 55.000, 52.000 tăng ni trên toàn quốc với 16.500 mấy chục ngôi chùa. Tôi đã có cơ hội đi gần 60 tỉnh thành ở trong nước để chia sẻ Phật pháp. Và thấy rất rõ đó là hầu như chúng ta chưa có được 1% chùa tổ chức thuyết giảng chân lý Phật qua các khóa học, các khóa tu. Và do vậy Phật tử ngơ ngác, có nhiều người 50 năm đến chùa rồi mà chưa từng nghe một bài thuyết giảng nào. Làm thế nào đó để 16.500 mấy chục ngôi chùa tối thiểu trong một tuần phải có một ngày thuyết giảng Phật pháp, và các vị chủ trì và các thành viên ở trong ngôi chùa đó phải chia ra cái nhiệm vụ này, vì vai trò quan trọng nhất của tu sĩ đó là truyền giao chân lý Phật, ngoài cái việc đó là bỏ ác và làm lành về phương diện đạo đức. Vai trò thứ tư, hướng dẫn người tại gia đóng góp cho xã hội và cộng đồng, tức là làm cho họ trở nên năng động và hữu ích, chứ không chỉ dừng lại ở chỗ là tôi chưa từng phạm pháp, tôi đã thỏa mãn rồi. Thứ năm, chia sẻ chân lý Phật bằng là tâm từ bi lớn, tức là cái động cơ phải được xác định rõ, không phải vì mục đích lợi dưỡng, mục đích là thâu nạp tín đồ, mục đích là tôn vinh mình như là một bậc thánh, mà là làm thế nào đó để cho nhiều người có cơ hội trở thành đệ tử Phật, tiếp nhận chân lý Phật, chuyển hóa được nỗi khổ và niềm đau. Và thứ sáu đó là chỉ rõ cho người tại gia con đường sau khi chết đó, tái sanh làm con người ngoài hành tinh, tức là chư thiên. Vì trong kinh Tạng Pali đó không có thừa nhận có các cõi Phật, các đức Phật, các Bồ Tát như mô tả trong kinh Địa Đại Thừa, mà điểm xuất phát của nó là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch. Đó là cái điểm dị biệt rất lớn giữa hai trường phái Phật giáo. Thì con đường sanh thiên được xem là cái kết quả cao nhất đối với người tại gia, vì quả địa cầu, có con người ngoài quả địa cầu chúng ta đó, được xem đó, nơi đó đó con người có được năm phước báo hơn con người trên quả địa cầu này. Phước báo về nhân tướng, tức là cao ráo, trắng trẻo. Thứ hai đó là tuổi thọ dài lâu hơn. Thứ ba là môi trường sống rất hòa bình. Thứ tư đó, trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Và thứ năm đó, có đủ các tiện ích, chứ không phải là đối diện với cái nghèo lạc hậu, với nhiều thiên tai và xã hội bất ổn. Thì đó là năm nổi trội của con người ngoài hành tinh được Đức Phật đề cập. Và buộc các tu sĩ đó phải hướng dẫn làm thế nào đó để cho người tại gia là ngoài cái việc là có cơ hội trở thành người tiếp tục trong tương lai sau khi chết, thì còn được cơ hội tái sinh ở các quả địa cầu khác. Đó là sáu nhiệm vụ mà Đức Phật khuyên các tu sĩ phải làm vai trò chỉ đường. Hiện nay thì Phật giáo đã có mặt ở 63 tỉnh thành. Mỗi tỉnh thành đều có hai ban liên hệ đến hoằng pháp và giáo dục tăng ni. Mỗi một ban gồm có 25 thành viên và các thành viên dự khuyết. Nhưng rất tiếc đó, chỉ có một số tỉnh thành lớn các tăng ni làm công việc hoằng pháp thôi. Còn các tỉnh thành còn lại đó thì vai trò này đó chỉ nhận, chứ còn thực tế không có làm. Tôi rất là tha thiết mong đến lúc nào đó 52.000 tăng ni trên toàn nước Việt Nam, trên tổng số 93 triệu dân, phải đều là một nhà tâm linh lớn, có khả năng sáng tác, dịch thuật kinh, dịch thuật sách, giảng kinh, giảng Phật học, tổ chức được khóa tu, tức là trở thành là bác sĩ tâm linh cho người Phật tử tại gia. Như trong thời của Đức Phật đó, chúng ta thấy cái phong trào chân lý của Đức Phật đó, nó lan tỏa rất mạnh, rất nhanh, vì những đệ tử của Ngài vào giai đoạn đó đều có một cái tha thiết và cái nỗ lực rất lớn là để truyền bá chân lý đó thôi, không làm các việc khác. Các bác sĩ có vai trò chính yếu là cam kết và mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho bệnh nhân qua dịch vụ điều trị và phác đồ điều trị. Bác sĩ nào tốt nghiệp ra trường mà không chẩn đoán được bệnh là vô ích. Bác sĩ nào chẩn đoán được bệnh mà thất bại trong việc điều trị bệnh chưa phải là bác sĩ giỏi. Họ được đào tạo 7 năm và bằng những cái kinh nghiệm thực tiễn nữa để làm cái công việc mang lại sức khỏe và tuổi thọ cho con người. Thì các vị tăng sĩ với vai trò là đạo sư đó phải làm được vai trò bác sĩ tâm linh, chẩn đoán được bệnh nỗi khổ niềm đau của Phật tử tại gia, truy tìm được các nguyên nhân để giúp họ khắc phục hậu quả và thực tập con đường bát chánh đó để mở ra cánh cửa hạnh phúc. Vai trò đó là rất quan trọng, cho nên đó, chúng ta không nên dừng lại ở việc chuyên tu. Cho nên nhớ là Đức Phật đã có 5 năm rưỡi tu sai phương pháp, đó là tu khổ hạnh. Khi mà Ngài tu đúng phương pháp đó, chỉ có 49 ngày với cầu Bồ Đề, Ngài đã giác ngộ rồi, con đường mới cho Ngài khám phá. Chúng ta may mắn không phải trải qua cái con đường đó là tìm kiếm và lầm lạc, mà tôi tạm gọi đó là con đường quá độ của Đức Phật. Ngài đã chỉ lại cái con đường đó là vắn tắt này để đi thôi. Thì công việc của chúng ta là dầu chưa trở thành thánh đi nữa, đi theo cái con đường được Đức Phật hướng dẫn, mỗi tăng ni đủ sức trở thành thầy giáo tâm linh cho các Phật tử tại gia và trở nên năng động nhập thế như là trong thời đại của Ngài. Thì lúc đó đó Phật giáo mới có cơ hội chia sẻ chân lý và phụng sự nhân sinh đúng nghĩa được. Hiện nay đó có một điều bất cập là cái phân bổ dân số tăng ni và mật độ của các chùa đó là thiếu kế hoạch. Chúng ta có 4 tỉnh thành chiếm đại đa số các chùa và tăng ni trên toàn quốc. Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đó có 1,600 mấy chục ngôi chùa đứng đầu trên toàn quốc. Mặc dù tồn tại của Sài Gòn đó mới được 310 mấy năm. Sài Gòn có 6,000 tăng ni có hộ khẩu và 6,000 tăng ni tạm trú đến từ các tỉnh thành khác theo học Học viện Phật giáo Việt Nam cho chương trình cử nhân thạc sĩ, cao đẳng Phật học, trung cấp Phật học, sơ đẳng Phật học và nhiều trường gọi là thế học bên ngoài. 12,000 trên tổng số 42,000 tăng ni người Kinh là chiếm quá lớn. Hà Nội sau khi sáp nhập Hà Tây vào, số chùa và tăng ni tăng lên trở thành đó là đứng thứ 3 trên toàn quốc. Bà Rịa Vũng Tàu đó có 500 ngôi chùa và 5,500 tăng ni. Đồng Nai đó có gần 500 ngôi chùa và khoảng 4,500 tăng ni. Đó là 4 tỉnh thành lớn với số lượng chùa và tăng ni đó chiếm đại đa số. 59 tỉnh thành còn lại đó thì cái số lượng tăng ni và chùa đó là không đồng đều. 12,000 của Sài Gòn, 5,000 mấy của Hà Nội, 5,000 mấy của Bà Rịa Vũng Tàu, 4,000 mấy của Đồng Nai là đã gần là 27,000-28,000 trên tổng số 42,000 tăng ni người Kinh, tức là chiếm 60%. Còn là 30% còn lại mới phân bổ cho 63 tỉnh thành, như vậy là không có đồng đều. Từ đó đó chúng ta dư rất nhiều các tu sĩ ở 4 tỉnh thành nêu trên và thiếu rất nhiều ở các tỉnh thành còn lại. Thì đó là một cái yếu kém trong phân bổ, đó là dân số tu sĩ để làm Phật sự và phân bổ các chùa. Ở tại Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai nó có nhiều xã đó có đến mấy chục ngôi chùa, chẳng như là xã ở Tân Thành, từ đầu hẻm đến cuối hẻm là mấy chục ngôi chùa, nhiều hơn nhà dân. thì mấy chục ngôi chùa đó phục vụ cho bao nhiêu người? Như vậy cái giá trị phục vụ nó không thích hợp. Chúng ta thấy khi mà các doanh nghiệp ta lập ra chi nhánh, ta tính rất là rõ ở một cái khoảng cách địa dư 500 mét hay là 1 cây số, 2 cây số thì có một chi nhánh, như vậy mới có đủ khách để mua nhé. Nhiều hơn nữa là sao bán. McDonald's thành công nhất trong việc phân bổ này trên toàn cầu, và đây là doanh nghiệp thực phẩm thức ăn nhanh lớn nhất hành tinh. Cứ 100 người trên toàn cầu này đó là có một người ăn thức ăn của McDonald's. Mà mới thành lập trong vòng 50 năm thôi, nó trở thành là hiện tượng toàn cầu mạnh nhất. Người ta phân bổ rất bài bản. Chỗ chúng ta là thiếu kế hoạch, thiếu chính sách, thiếu cái nhìn vĩ mô, cái nhìn quy mô để mà kế hoạch làm thế nào trong vòng 5 năm ở cái vùng này phải tăng dân số Phật tử bao nhiêu phần trăm, ở vùng khác phải tăng bao nhiêu phần trăm, rồi các tăng ni ở đây phải tăng trưởng thêm được bao nhiêu ngôi chùa, thì tăng thêm là số lượng tu sĩ mới là bao nhiêu. Hầu như là chúng ta không có những kế hoạch đó. Thì đó là cái yếu kém của Phật giáo về phương diện quản trị và tổ chức. Thì rất kính mong quý thầy, quý sư cô được tu học với sự hướng dẫn của Đại sư Thanh Từ, như là có dị phúc lớn đó. Thì cái thành quả mà mình tu học được đó phải được chia sẻ với các Phật tử hữu duyên. Chứ bằng không á, rất thiệt thòi cho Phật tử tại gia, nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, bị gián đoạn dòng chảy Phật giáo trong vòng 4 thập niên từ năm 1945 cho đến 81. Ở Bắc Trung Bộ, cụ thể như là Hà Tĩnh và Nghệ An, Phật giáo mới hình thành lại được 13 năm ở Hà Tĩnh, 6 năm ở tại Nghệ An thôi. Còn một số tỉnh khác như là Điện Biên mới thành lập Phật giáo chưa được 1 năm rưỡi. Thì sau 21 năm tồn tại đạo Phật trên đất nước Việt Nam đó, rất nhiều người vẫn còn chưa thấy được ánh chân lý Phật, là do việc tăng ni chúng ta thiếu năng động. Chúng ta chỉ ngồi chờ là tín đồ đến với chùa mình thôi. Rồi đang khi Đức Phật á, là mỗi buổi sáng ngày cắt cớ đó là bắt buộc các tu sĩ phải đi hành khất để tiếp xúc với quần chúng, và mỗi ngày phải đi con đường mới, ngõ ngách mới chứ không đi trùng lại. Thì đó là cái chiến thuật mượn cái việc đi hành khất để truyền đạo. Và hệ phái khất sĩ do tổ sư Minh Đăng Quang cũng đi theo phương pháp này, cho nên 75 năm tồn tại của khất sĩ thôi đã tạo ra 500 mấy chục ngôi chùa và 5.000 tăng ni. Đó là hệ phái phát triển mạnh nhất của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ hiện đại. Và cùng đồng thời với thời điểm đó, chúng ta thấy có Bửu Sơn Kỳ Hương và Phật giáo Nam Tông Khmer người Kinh, xin lỗi, Phật giáo Nam Tông người Kinh được du nhập từ Sri Lanka. Chứ bây giờ đó, cái số lượng tăng ni và chùa của Phật giáo Nam Tông đó, thua rất xa, chỉ bằng khoảng 1/10 của khắc sĩ thôi. Là bởi vì khắc sĩ chọn con đường đi hành khất và truyền bá đạo Phật một cách rất bình dân bằng ngôn ngữ thi ca thuần Việt, dễ hiểu, dễ thuộc, phù hợp với phong cách của người Nam Bộ. Do đó phải làm thế nào đó đó, đạo Phật phải có mặt ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên. Nếu tăng ni không dấn thân tình nguyện đến thì đạo Phật sẽ không có mặt được. Các Phật tử tại gia có những giới hạn, dù họ giỏi, có tâm lòng cỡ nào đi nữa, quần chúng cũng không có nghe nhiều như là nghe các tu sĩ chúng ta. Thì sư Thanh Từ là người xây dựng nhiều chùa nhất tại Việt Nam trong lịch sử Phật giáo từ trước đến giờ, nằm trong hệ thống đã 50 ngôi hơn ở trong nước và nước ngoài. Thiền sư Nhất Hạnh mới chỉ có được 6 ngôi ở nước ngoài thôi, trụ sở chính ở Làng Mai, miền Nam, bọt đô của nước Pháp, ở New York, rồi California và Missouri là 3 trung tâm thiền ở Mỹ. ở châu Âu chỉ có thêm một trung tâm thứ hai, đó là trung tâm Phật học ứng dụng ở Đức. Và ở châu Á thì có hai, đó là trung tâm Phật học ứng dụng tại Hồng Kông và Làng Mai tại Thái Lan thôi. Thì ở Việt Nam đó thì nỗ lực xây dựng tại Lâm Đồng qua hình thức của chùa Bát Nhã đã không thành công. Đâu phải là trong một kiếp người mà có thể làm được rất nhiều việc đâu, mặc dù có tầm nhìn lớn, quy mô, quỹ mô, rồi năng lực, đạo hạnh, phẩm chất và nhiều yếu tố khác, đôi lúc ấy, lực bất tòng tâm. Cho nên là các tăng ni có nhân duyên lớn nên phát nguyện xây thêm chùa. Về phương diện này đó thì thượng tọa Kiến Nguyệt là một tấm gương rất chói sáng. Trúc Lâm Tây Thiên này đó là một trong đó là các thiền viện lớn nhất của Việt Nam. Và sắp tới có thêm tượng Đại Phật đó, thì cái công trình tâm linh đó đã xây dựng cho hình ảnh Phật giáo Việt Nam đó là được quý trọng ở trên toàn cầu. Có lẽ đó là cái công trình tượng Phật ngoài trời bằng đá lớn nhất trên thế giới. Thì thượng tọa Kiến Nguyệt cũng đã xây thêm những ngôi trúc lâm khác. Thì đó là những cái nhân duyên rất đặc biệt mà không phải ai muốn cũng làm được. Nhiều người thèm chảy nước miếng như tôi là không được. Rất muốn. Rồi gặp rất là nhiều kịch duyên, mua đất xong rồi chính quyền đó ngâm giấm là 10 năm, mười mấy năm không cấp giấy phép làm gì được. Cười huề trừ thôi. Để khỏi bị ức chế tâm lý. Làm sao? Thế là chúng ta phải nỗ lực. Ai có được cái phước duyên gì đó thì hãy đóng góp thật tích cực, nỗ lực hết mình ở lĩnh vực đó. Chứ nào chết thì thôi, tiếp tục tái sinh ra để làm tiếp nữa. Phải có cái cam kết lớn đó thì chúng ta mới góp phần lăn chuyển bánh xe chánh pháp của Đức Phật vào trong cuộc đời, để cứu vãn cái tình trạng Phật giáo Việt Nam á, trước đây là 75% dân số là Phật tử, bây giờ chỉ còn có 12 triệu 900 mấy chục ngàn trên tổng số 93 triệu dân thôi. Đó là một sự tụt giảm dẫn đến tình trạng thiểu số hóa tại một quốc gia mà đạo Phật đã có lịch sử 21 thế kỷ. Đó là một nỗi đau rất lớn. Và điều này nó buộc các tăng ni phải nhập thế năng động hơn. Còn chờ đợi giáo hội có một cái chủ trương chính sách lâu lắm, rồi lúc chết rồi không biết có chưa nữa. Không phải ta bi quan quá cái hiện tình. Mà giờ Phật giáo trong 30 năm trở lại đây đó là có những cái dấu hiệu phát triển. Nhưng mà chúng ta không thể phủ được cái tình trạng suy thoái dân số Phật tử. Bởi vì các tăng ni không giảng kinh thuyết pháp, không tổ chức khóa tu, không viết sách dịch thuật, thì Phật tử tại gia làm sao hiểu được. Và nhất là ở miền Bắc là tội nghiệp lắm, thiệt thòi dữ lắm. Và các Phật tử tại gia khi đã may mắn tiếp nhận được chân lý Phật phải có trách nhiệm và phát nguyện: mỗi tháng tôi phải độ và dẫn dắt một người chưa biết đạo cho là Phật tử. Thay vì đó, nhiều người chạy theo cái phong trào niệm Phật giảng sinh 30 người, 50 người, 7 ngày, 10 ngày, 3 tuần, 1 tháng, chỉ độ được một cái hồn ma thôi, quá uổng. Là khi mình đang còn sống nè, cứ phát nguyện 1 tháng độ 1 người, 1 năm độ được 12 người. Lời lạc nó cụ thể lắm. Còn người chết không biết họ có nghe được không, còn lỗ tai đâu nghe, phản ứng thần kinh mất hết rồi. Mình nói cảm nhận là mình nói cho vui thôi, chứ còn các giác quan đã ngưng hoạt động làm sao cảm nhận được. Mà nó theo mắt xích 12 nhân duyên, sau khi chết đó nó thuộc về mắt xích thứ 3, đó là thức tái sinh, tâm tái tục. Mắt xích thứ 4 là danh sắc, chỉ vài tích tắc sau nó trở thành là một cái phôi thai, còn gì nghe được nữa. Cái đó không thiết thực. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho một tập thể để độ một hồn ma mà cái khả năng chắc chắn là mình không nắm được gì hết á, chỉ là an ủi thôi, để cho ta chết an, chết nhẹ nhàng, chết đỡ khổ thế thôi. Đừng cường điệu quá cái vai trò giảng sinh gì trong chỗ này. Thì mỗi người hãy phát nguyện trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật trong gia đình mình và ở nơi mà mình đang làm việc. Và các Phật tử, nhất là quý bà với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm bà, dẫn dắt con cháu mình đi chùa từ nhỏ. Thì vì Trúc Lâm Tây Thiên có khóa tu như giới trẻ, đó là một cái bước chuyển rất là tích cực. Chúng ta phải có những khóa tu cho mầm non thiếu nhi bên cạnh giới trẻ, mà không là đạo Phật bị lão hóa. Vô chùa các cụ già U60, 70, 80, 90 mà người già là sống với thói quen, lúc đó có tiếp nhận chân lý Phật cũng chưa chắc đã thay đổi được mình đâu. Vì thói quen nó giống như bê tông vậy đó, phải đập ghê gớm lắm nó mới vỡ được, mới thay đổi được. Thay đổi nhận thức không phải chuyện dễ. Rồi từ thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi lối sống, hành vi, ứng xử để có được những cái chuyển biến tích cực. Và các cụ, các ông bà, các anh chị đã là Phật tử và mình thấy rằng là mình đã uổng gần như là 3/4 kiếp người, 2/4 kiếp người hay là nửa kiếp người mới gặp được chân lý Phật, thì đừng để cho con cháu của mình lâm vào hoàn cảnh tương tự. Về phương diện này đó, thì Phật tử Việt Nam nên bắt chước các Phật tử ở Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, trở thành Phật tử nòi từ là kiếp này sang kiếp khác. Dân số Phật tử ở những nước đó là 90%, ngoài trừ Tích Lan bị Hổ Tamin Hồi giáo là hỗ trợ bởi Nam Ấn Độ, thì dân số Phật tử còn lại 75%. Còn các nước còn lại là 95-97%, không bị thăng trầm cho việc tụt giảm dân số như Phật giáo Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Mông Cổ. Thì chúng ta cứ tự xưng mình là Đại Thừa, nhưng trên thực tế mình chỉ độ một thiểu số dân số trên toàn quốc thôi. Rồi mình gán ghép cho người ta những quốc gia nêu trên là Tiểu Thừa, nhưng trên thực tế người ta độ được 95-97% dân số. Thì cái thực tế họ mới là Đại Thừa đấy. Thì Đại Thừa có nghĩa đen là gì? Phương tiện chuyên chở lớn. Máy bay thì phải giống như là Boeing 787, 300+ người. Còn tàu thì phải là mấy ngàn người, mấy chục ngàn người một lúc. Chúng ta mới chuyên chở được một thiểu số dân số ở trong nước thôi. Còn các nước Nam Tông là 90%. Và làm việc rất hiệu quả. Và các tăng ni Việt Nam phải nhập thế nhiều hơn, năng động hơn trong việc chia sẻ chân lý Phật. Thì được như thế đó, thì lệ lạc đó chắc chắn đó sẽ đến với từng người Việt Nam trong từng mái nhà Việt Nam, từng nơi làm việc của người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Trước thì kết thúc, và chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Kiến Nguyệt đã tạo thuận duyên cho buổi giao lưu được diễn ra, và kính chúc quý thầy quý sư cô an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời và thuận lợi trong các Phật sự. Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.